Đột phá. Cách tốt nhất để thoát khỏi một trở ngại bao giờ cũng là vượt qua được nó. Robert Frost, trích trong Nô dịch của những nô dịch. Tôi chưa bao giờ nghĩ về những cơn dông bão cảm xúc mà tôi đã phải chịu đựng như là bằng chứng cho thấy năng lực của chính tâm thức tôi. Hay nói đúng hơn, tôi đã được nghe những lời dạy về điều đó, đặc biệt là từ cha tôi, khi Ngài thường xuyên chỉ ra rằng những cảm xúc phiền não thực ra chính là sự biểu hiện của tâm thức. Cũng theo cách tương tự như sức nóng dữ dội là sự biểu hiện hay được tạo ra từ mặt trời chẳng hạn. Nhưng cũng giống như hầu hết những người mới bắt đầu tu tập quán sát tâm thức, tôi đã chú tâm nhiều hơn đến việc loại bỏ những tư tưởng và cảm xúc gây phiền não, thay vì thực sự nhìn thẳng vào căn nguyên của chúng. Như Sanjay Rinpoche đã chỉ rõ, những nỗ lực tu tập tỉnh giác của tôi gắn liền với niềm hy vọng và sự sợ hãi. Hy vọng là bằng cách quan sát tư tưởng sẽ làm cho những tư tưởng khó chịu cuối cùng rồi cũng mất dần đi, và sợ hãi rằng khi chúng lại trỗi dậy thì tôi sẽ mãi mãi không dứt bỏ được. Bây giờ nhớ lại, tôi có thể thấy rằng những cố gắng ban đầu của tôi cũng chẳng khác gì với những phương thức điển hình mà người ta thường dùng đến khi đối mặt với những tình huống thách thức hay cảm xúc mãnh liệt. Tôi đã cố nghĩ cách vượt qua những bất an và khủng hoảng, nỗ lực nhọc nhằn với giả định rằng có điều gì đó cực kỳ sai lầm, và chỉ cần tôi có thể loại bỏ được các vấn đề bất ổn ấy đi, thì mọi việc sẽ tốt đẹp, cuộc đời tôi sẽ sung sướng, thanh thản và không chút ưu phiền. Điểm cốt yếu trong bài học của Ngài Sanjay Rinpoche là hãy xem xét đến khả năng rằng những tư tưởng và cảm xúc đã làm tôi mất ngủ ban đêm và làm cho tim tôi đập thình thịch như con chim sa bẫy ban ngày. Thật ra là những biểu hiện của điều gì đó rất đúng đắn, như thể tâm thức tôi muốn bộc lộ ra bên ngoài rằng: hãy nhìn tôi đây này, hãy xem tôi có thể làm được những gì đây này. Một số người có khả năng nắm bắt tức thời sự chuyển đổi triệt để ấy. Tôi được nghe rằng cha tôi là một người như thế. Ngay khi vừa được nghe giáo pháp về tự tánh của tâm, Ngài đã trực nhận ngay rằng hết thảy mọi kinh nghiệm đều chỉ là sự tạo tác từ năng lực vô hạn của tâm, như thường được mô tả trong các bản văn Phật giáo như là sự phô diễn nhiệm màu của tâm tỉnh giác. Thật không may là tôi không được nhanh nhạy như thế. Tiến trình tu tập của tôi thuộc loại hai bước tiến một bước lùi, như cách nói của những đệ tử mà tôi được nghe sau này. Lúc bắt đầu giảng pháp, tôi đã phải trải qua một cơn khủng hoảng để rồi cuối cùng mới có thể đối mặt với những sợ hãi của mình và nhận biết được căn nguyên của chúng. Cơn khủng hoảng này xảy ra trong năm đầu tiên của khóa ẩn tu 3 năm ở Serapling, một giai đoạn tu tập khắt khe theo những hình thức tinh yếu và chuyên sâu của thiền học trong Phật giáo Tây Tạng. Vốn chỉ có thể được khẩu truyền từ một bậc thầy để nhận truyền thừa, cũng bằng cách khẩu truyền và tinh thông đến mức có khả năng truyền lại cho một thế hệ thiền sinh khác. Truyền thống khẩu truyền giáo pháp cho thế hệ nối tiếp như thế là một kiểu niêm phong để bảo vệ giáo pháp với hình thức nguyên thủy trong một dòng truyền thừa không gián đoạn đã hơn ngàn năm qua. Những giáo pháp này được trao truyền trong một khung cảnh biệt lập, ngăn cách hoàn toàn, theo đúng nghĩa của từ, với thế giới bên ngoài, như một phương cách để giảm thiểu tối đa sự quấy nhiễu nhằm có thể tập trung trực tiếp và chuyên chú hơn vào cảnh giới nội tâm. Bởi vì lúc đó tôi chỉ mới 13 tuổi nên không chắc là sẽ được chấp nhận tham gia khóa ẩn tu này. Nói chung thì cơ hội tham gia chỉ dành cho những học tăng lớn tuổi hơn tôi, đã có một nền tảng vững chắc trong những thực hành cơ bản như tu tập chánh niệm. Nhưng vì Ngài Sanjay Rinpoche sẽ là vị giáo thọ chính của khóa tu, và tôi thì quá thiết tha muốn được học với Ngài, nên tôi đã khẩn khoản nhờ cha tôi thay tôi thỉnh cầu. Cuối cùng, lời cầu xin của tôi đã được chấp thuận. Tôi vui mừng dự lễ phát nguyện cùng với những học tăng khác và dọn vào ở trong căn phòng ẩn tu của mình. Nhưng không bao lâu thì tôi đã hối tiếc về quyết định của mình. Đối phó với những niệm tưởng và cảm xúc phiền não trong bối cảnh thông thường là điều khó khăn đối với hầu hết mọi người. Nhưng ít nhất vẫn còn có những cơ hội để tiêu khiển, nhất là trong thời đại ngày nay, luôn sẵn có những thứ như truyền hình cáp, internet, điện thư, điện thoại di động. Ngay cả việc tản bộ trong rừng chốc lát cũng có thể giúp tâm thức được thông thoáng đôi chút. Nhưng trong bối cảnh của một khóa ẩn tu 3 năm thì những cơ hội như thế rất hạn chế. Có những buổi giảng pháp và thực hành tu tập chung theo nhóm mà lúc đó tôi vẫn còn ghét. Và những thời khóa dài tu tập một mình, hoàn toàn cách biệt, là những lúc không có gì khác để làm ngoài việc quan sát tâm thức. Sau một thời gian, ta có thể bắt đầu cảm thấy rơi vào tình trạng bế tắc. Những khó chịu nhỏ nhặt được cảm nhận như là rất lớn lao, và những niệm tưởng, cảm xúc mạnh hơn thì trở thành những mối đe dọa khổng lồ đầy uy lực. Sanjay Rinpoche đã so sánh kinh nghiệm này với việc dự tính đi chơi trong công viên hay một nơi hoang dã. Bạn chuẩn bị thức ăn và mọi thứ cần dùng cho một ngày thư giãn trong một khung cảnh xinh đẹp. Nhưng chẳng bao lâu sau khi bạn chọn được địa điểm và thu xếp xong mọi thứ, các quan chức của nhà cầm quyền kéo đến với mệnh lệnh từ đức vua hay từ ngài thủ tướng cấm bạn không được rời khỏi công viên trong bất kỳ điều kiện nào. Lực lượng cưỡng chế bao vây quanh bạn và nghiêm cấm không cho bạn rời khỏi chỗ. Mặc dù bạn cố gắng lấy lòng họ bằng nụ cười, nhưng họ vẫn đứng yên một chỗ, mặt lạnh như tiền, kháng cự mọi thôi thúc tự nhiên để cười đáp lại. Toàn bộ kinh nghiệm của bạn thay đổi ngay trong giây phút đó. Thay vì tận hưởng vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh, bạn chỉ còn có thể nghĩ đến một điều duy nhất là làm sao trốn thoát. Khốn nỗi là không có lối thoát nào cả. Tôi bắt đầu né tránh những buổi tu tập chung theo nhóm bằng cách trốn trong phòng riêng. Nhưng trong một chừng mực nào đó thì điều này lại còn tồi tệ hơn nữa, vì tôi không thể trốn tránh chính tâm thức tôi. Tôi run rẩy, giả mồ hôi và phải cố dỗ giấc ngủ. Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác hơn là phải vận dụng những gì tôi đã được dạy. Bắt đầu một cách thật nhẹ nhàng, theo những bài học đầu tiên mà cha tôi đã dạy. Chỉ đơn thuần quan sát những niệm tưởng và cảm xúc khi chúng hiện khởi và mất đi, rồi chú ý đến bản chất giả tạm nhất thời của chúng. Sau ngày đầu tiên, tôi thấy mình đã có thể chào mừng chúng, và theo một cách nào đó, tôi trở nên bị mê hoặc bởi sự đa dạng và cường độ của chúng. Một kinh nghiệm mà một đệ tử của tôi đã miêu tả như nhìn thấy kính giảng qua và chú ý xem các mô thức thay đổi như thế nào. Đến ngày thứ ba, thì tôi bắt đầu hiểu ra những gì Sanjay Rinpoche muốn nói khi đề cập đến những người bảo vệ, không phải qua sự suy diễn lý trí, mà đúng hơn là một sự thể nghiệm trực tiếp, rằng như thế nào mà những niệm tưởng và cảm xúc có vẻ như áp đảo hoàn toàn tâm thức ta, thật ra là chính là sự biểu hiện của năng lực rộng lớn vô hạn và sức sáng tạo không ngừng của chính tâm thức ấy. Hôm sau, tôi chườn mặt ra khỏi phòng và bắt đầu tham gia trở lại vào những buổi tu tập chung theo nhóm, với một sự tự tin và sáng suốt lớn hơn tôi đã từng mơ ước. Tôi không thể nói là mình không bao giờ còn trải qua bất kỳ cú sốc nào nữa về mặt tinh thần hay cảm xúc trong suốt thời gian còn lại của khóa ẩn tu. Thậm chí cho đến bây giờ, cũng gần 20 năm trôi qua, tôi vẫn còn trải nghiệm tất cả những gì mà một con người bình thường phải trải qua. Tôi không phải là người có thể được bất kỳ ai đó xem như đã giác ngộ. Tôi cũng có lúc trở nên mệt mỏi như bao người khác. Có đôi khi tôi thấy nản lòng hay tức giận hoặc buồn chán. Tôi trông mong đến giờ được nghỉ trong lịch giảng dạy. Tôi rất dễ dàng bị cảm lạnh. Tuy nhiên, sau khi học qua đôi chút về sự tu tập tâm thức, tôi thấy rằng mối quan hệ với những kinh nghiệm này đã được chuyển hóa. Thay vì bị chúng áp đảo khống chế hoàn toàn, tôi đã bắt đầu đón mừng những bài học có được từ chúng. Ngày nay, bất kỳ thử thách nào mà tôi phải đối mặt đều trở thành những cơ hội để nuôi dưỡng một mức độ tỉnh giác sâu sắc và rộng khắp hơn. Với sự tu tập, quá trình chuyển hóa đó trở nên ngày càng tự nhiên hơn. Tương tự như cách thức mà một nhà bơi lội tự động dồn nhiều năng lực hơn đến cơ bắp của mình khi gặp một vùng biển động và càng dâng lên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn sau cuộc thử thách đó. Cùng một quá trình như vậy đã xảy ra với tôi khi nổi giận, mệt mỏi hay buồn chán. Thay vì chú tâm vào chính sự biến động tinh thần hay cảm xúc hoặc tìm kiếm nguyên nhân của chúng, tôi sẽ cố gắng nhìn chúng đúng thật như chúng đang trình hiện. Chỉ là một đợt sóng của tâm thức, một sự biểu hiện năng lực vô ngại của nó. Vì thế, nói chung thì cho dù cuộc đời tôi không lấy gì làm hoàn hảo, tôi cũng thấy mãn nguyện. Và lạ thay, tôi mang ơn những cảm xúc bất ổn mà tôi đã phải trải qua lúc nhỏ. Những chướng ngại chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống có thể tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự thay đổi. Trong một chuyến đi Canada gần đây, tôi gặp một học viên mô tả điều ấy như sau. Tôi vẫn luôn có vấn đề lo âu, nhất là trong công việc. Tôi có cảm tưởng là tôi làm việc không đủ tài năng hoặc không đủ nhanh nhẹn, rằng người khác đang chê bai sau lưng tôi, và rằng bởi tôi không được nhanh nhẹn tài ba như những người khác, hẳn là tôi sẽ bị mất việc. Và nếu như bị mất việc, tôi làm sao nuôi sống bản thân và gia đình? Làm sao tôi kiếm đủ tiền cho chi phí sinh hoạt? Những tư tưởng ấy cứ tiếp nối mãi cho đến khi tôi thực sự tự mình cảm thấy như đang trải nghiệm sự hãi hùng của kiếp sống lang thang không nhà, ngửa bát gian sinh từng đồng xu của khách qua đường. Cách duy nhất để tôi có thể lấy lại bình tĩnh là tìm một điểm sáng ở cuối đường hầm, khát khao hy vọng rằng hoàn cảnh sẽ thay đổi, rằng tôi sẽ có một công việc khác dễ dãi hơn, hoặc áp lực công việc rồi sẽ giảm bớt, hoặc có thể tôi sẽ gặp một người quản lý mới dễ chịu hơn, hoặc có thể là những kẻ nói xấu sau lưng tôi sẽ bị đuổi việc, vân vân. Thế rồi, tôi bắt đầu nhìn lại chính sự bất an của tôi và cảm thấy rằng vấn đề không nằm ở công việc mà ở những tư tưởng tôi đang nghĩ về công việc của mình. Đi tìm một điểm sáng ở cuối đường hầm không phải điều gì khác hơn là mặt trái của sự sợ hãi. Hy vọng rằng một sự thay đổi trong tình thế hẳn có thể cứu tôi ra khỏi sự khủng hoảng. Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra rằng hy vọng và sợ hãi đều không phải gì khác hơn là những tư tưởng bồng bềnh trôi qua tâm trí tôi. Chúng thật sự chẳng liên quan gì đến chính công việc của tôi. Ngay lúc đó, tôi chợt hiểu ra rằng ánh sáng tôi đang tìm kiếm chính là con đường hầm. Và con đường hầm mà tôi cảm thấy đang vướng kẹt trong ấy cũng chính là ánh sáng. Sự khác nhau duy nhất giữa chúng là góc nhìn của tôi, là cách thức tôi chọn để nhìn nhận hoàn cảnh của mình. Sự chuyển đổi góc nhìn như thế đã tạo ra tất cả sự khác biệt. Khi tôi cảm thấy lo âu hay sợ hãi, tôi có thể nhìn vào những tâm niệm ấy và thấy rằng mình có sự chọn lựa. Hoặc là tôi đầu hàng chúng, hoặc cũng có thể quan sát chúng. Và nếu tôi chọn cách quan sát chúng, tôi sẽ học được nhiều hơn về chính mình, cũng như năng lực sẵn có của tôi trong việc quyết định sẽ phản ứng như thế nào trước những sự kiện xảy ra trong đời mình. Câu chuyện của học viên này làm tôi nhớ lại kinh nghiệm của mình trong cỗ máy quét fMRI, cũng có thể tạm xem như là một loại đường hầm. Trong ấy, những thử thách như sức nóng, tiếng động, tiếng thét la và kêu khóc có thể dễ dàng làm cho ta bấn loạn. Nhưng chính những điều đó cũng có thể trở thành cơ hội giúp ta khám phá một cảm giác an bình, trong sáng và từ mẫn mạnh mẽ hơn nhiều. Quá trình tu tập từ thời trẻ và những kinh nghiệm tiếp theo đến nay đã làm cho tôi thấy rằng những gì ban đầu có vẻ như tâm tối thì về bản chất không chắc thật gì hơn là một cái bóng được tạo ra nhờ có ánh sáng chân thật của tâm thức.
2. Vấn đề cũng chính là giải pháp. Điểm đến cuối cùng của toàn bộ công cuộc khám phá là đến được nơi ta đã khởi đầu và lần đầu tiên thấu hiểu về nơi ấy. T.S. Eliot, Little Giddings. Cách đây không lâu, tôi viếng thăm một viện bảo tàng Sáp ở Paris và được thấy một pho tượng của Đức Đạt Lai Lạt Ma giống hệt như người thật. Tôi xem xét thật kỹ lưỡng pho tượng này từ mọi góc nhìn, vì Đức Đạt Lai Lạt Ma là người mà tôi biết khá rõ. Khi tôi đang đứng yên một bên quan sát pho tượng, thì có một đôi thanh niên nam nữ bước đến. Cô gái quỳ xuống ở khoảng giữa pho tượng Ngài Đạt Lai Lạt Ma và tôi, trong khi cậu bạn trai của cô hướng máy ảnh tới để chụp hình. Tôi không muốn làm trở ngại cho họ, nên liền cất bước tránh sang một bên. Ngay lập tức, cô gái kêu thét lên vì kinh hãi, và cậu thanh niên đang cầm máy ảnh thì há hốc miệng, quai hàm dưới như muốn rơi xuống đất. Quá ra là vì ánh sáng lờ mờ trong viện bảo tàng nên họ đã tưởng tôi cũng là một phần trong bối cảnh. Một pho tượng Sáp của ông sư nhỏ tươi tắn đứng bên cạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau khi cô cậu ấy đã lấy lại hồn vía sau cú sốc vì chứng kiến một pho tượng Sáp bỗng nhiên sống dậy, chúng tôi đã rủ rượi cười với nhau và chia tay thật vui vẻ. Nhưng trong khi tiếp tục thăm viếng viện bảo tàng, tôi bất chợt nghĩ đến việc sự kiện ngắn ngủi ấy đã biểu thị như thế nào trên mức độ nhỏ, một khía cạnh lớn hơn và về cơ bản là rất bi thảm của thân phận con người. Đôi bạn trẻ đã đến xem pho tượng Đức Đạt Lai Lạt Ma trưng bày trong viện bảo tàng Sáp với một dự kiến rất rõ rệt. Chắc chắn không hề nghĩ đến khả năng là hoàn cảnh thực tế có thể khác hơn những gì họ đang giả định. Cũng giống như thế, hầu hết chúng ta cứ mãi đeo mang đủ loại định kiến và niềm tin, nên chìm đắm trong sự mê muội không biết về những sự thật căn bản của đời người, những gì mà các bậc thầy của tôi gọi là thực trạng cơ bản. Để hiểu được cái thực trạng cơ bản ấy là gì, chúng ta cần suy ngẫm những gì mà Đức Phật đã thuyết dạy trước nhất. Ngay sau khi Ngài đạt đến điều thường được gọi là giác ngộ, một từ ngữ nghe có vẻ như quá lớn lao vĩ đại, vượt ngoài khả năng của hầu hết mọi người. Nhưng thật ra thì giác ngộ là điều hoàn toàn đơn giản. Hãy nghĩ về giác ngộ cũng giống như việc ta thường xuyên phải đi lại trong một căn phòng tối, luôn va dấp vào bàn ghế hay những đồ vật khác. Rồi một ngày kia, do may mắn hay tình cờ, ta chạm vào một nút bấm hay công tắc điện và đèn bật sáng. Đột nhiên, ta nhìn thấy được hết cả căn phòng, tất cả bàn ghế giường tủ trong ấy, rồi tường vách, thảm dưới sàn. Và ta nghĩ, sao ở đây nhiều đồ đạc quá thế này? Thảo nào mà ta cứ da mãi vào chúng? Rồi khi ta nhìn thấy được tất cả mọi thứ, có lẽ với một cảm giác ngạc nhiên thích thú vì lần đầu tiên nhìn thấy chúng, ta chợt nhận ra rằng cái công tắc mở đèn lâu nay vẫn luôn sẵn có nơi đó, chỉ vì ta đã không biết đến hoặc không hề nghĩ đến khả năng khác hơn là căn phòng có thể được thắp sáng. Đó là một cách để mô tả về giác ngộ. Thắp lên ngọn đèn sáng trong khoảng không gian mà ta đã trải qua gần suốt cả một đời dò dẫm trong tâm tối. Có lẽ thành tựu đáng chú ý nhất của Đức Phật chính là thông điệp Ngài đã truyền trao, rằng chúng ta quá quen thuộc với sự dò dẫm trong tâm tối đến nỗi không còn biết làm sao để thắp lên ngọn đèn sáng. Tứ Diệu Đế. Hiện tại có lẽ ta đang có một cuộc sống tự do với những thuận duyên rất khó đạt được, nhưng kiếp sống này sẽ không dài lâu. Bhatun Rinpoche, lời vàng của thầy tôi. Đức Phật là một bậc đạo sư có phần khác thường, vì Ngài đã không bắt đầu sự nghiệp hằng hóa bằng bất kỳ tuyên bố siêu hình vĩ đại nào. Thay vào đó, Ngài chú tâm đến những gì có thể vận dụng thực tiễn ngay lập tức đối với rất nhiều người. Việc nhìn xuyên qua những thần thoại vây quanh cuộc đời Ngài và nỗ lực khám phá của người thực sự phía sau đó có thể giúp ta nhận hiểu trọn vẹn về sự trong sáng và đơn giản trong phương pháp của Ngài. Tương truyền, Ngài là một hoàng tử sinh ra dưới tên gọi Sĩ Đạt Ta Cồ Đàm, con của một vị tiểu vương thuộc miền Bắc Ấn Độ. Trong buổi lễ mừng Ngài ra đời, có một vị tiên tri Bà La Môn đã tiên đoán rằng lớn lên Ngài có thể sẽ là một vị vua đầy quyền quy, hoặc sẽ trở thành một bậc thánh nhân vĩ đại. Vì lo sợ rằng vị Đông Cung Thái Tử này sẽ từ bỏ vương vị, nên phụ vương Ngài đã cho xây dựng cả một hệ thống lâu đài cung điện với đủ mọi khoái lạc để bao bọc Ngài tránh khỏi bất kỳ phương diện bất ổn nào trong cuộc sống, vốn có thể khơi dậy những khuynh hướng tâm linh tiềm tàng của Ngài. Năm lên 16, Ngài bị ép buộc phải lập gia đình và sinh con nối dõi. Nhưng một sự kiện quan trọng đã làm thay đổi tất cả. Năm 29 tuổi, khi quyết định đi thăm những người dân của đất nước mình, Ngài mạo hiểm ra khỏi cung điện, và trong chuyến đi ấy, Ngài đã gặp những người nghèo khổ, già yếu, bệnh tật và cả người sắp chết. Cảm thấy bất an khi đối mặt với thực tại khổ đau mà Ngài đã được bao bọc từ bao nhiêu năm qua để không nhìn thấy, Ngài lặng lẽ ra đi và hướng về phương Nam, nơi Ngài gặp được nhiều nhà tu khổ hạnh. Những người này khuyến khích Ngài hãy giải thoát tâm thức ra khỏi mọi lo toan thế tục bằng cách hành trì những pháp tu luyện quên thân mình và hành sát vô cùng nghiệt ngã. Họ dạy rằng chỉ bằng cách ấy Ngài mới có thể tự giải thoát ra khỏi những thói quen tâm thần và xúc cảm để trói buộc hầu hết mọi người trong vòng xoay bất tận của những xung đột nội tâm và ngoại giới. Nhưng sau 6 năm tu tập khổ hạnh cùng cực, Ngài đã thất vọng. Sự xa lìa thế giới trần tục không đem lại những câu trả lời mà Ngài tìm kiếm. Vì vậy, mặc dù phải chịu đựng sự chế nhạo của những người bạn đồng tu cũ, Ngài từ bỏ phép tu, hoàn toàn xa lánh thế gian đó. Ngài đã tắm thật lâu, thật sảng khoái trong con sông Ni Liên gần đó và nhận thức ăn từ một người phụ nữ đi ngang qua đó. Thế rồi, Ngài đã băng qua sông để đến một địa điểm nay là Bồ Đề Đạo Tràng, an trú dưới bóng mát của một cây bồ đề và bắt đầu quán xét tự tâm. Ngài quyết tâm khám phá một phương cách để thoát ra khỏi tất cả những bất ổn triền miên quanh quẩn của con người trong cuộc chạy đuổi theo những điều mà trong trường hợp tốt nhất cũng chỉ đem lại những trải nghiệm ngắn ngủi và mong manh về hạnh phúc, bình yên và an toàn. Khi hoàn tất quá trình quán chiếu, Ngài nhận ra rằng sự giải thoát chân chính không nằm ở việc xa lánh thế gian, mà là phải thâm nhập một cách thâm sâu hơn, tỉnh giác hơn vào tất cả những tiến trình của cuộc sống. Ý nghĩa đầu tiên của Ngài khi ấy là: sẽ không ai tin được điều này. Dù là theo lời khẩn cầu của chư thiên như trong truyền thuyết, hay được thôi thúc bởi lòng từ bi vô hạn đối với tất cả chúng sinh, thì cuối cùng Ngài cũng rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng và đi về hướng Tây, đến thành phố cổ Ba La Nại. Nơi ấy, trong một khoảng đất trống mà sau này được gọi là Giường Nai, Ngài đã gặp lại những bạn đồng tu khổ hạnh ngày trước. Tuy ban đầu họ không muốn gặp Ngài vì Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh cực đoan, nhưng rồi họ không thể không nhận thấy phong thái đỉnh đạt của Ngài toát ra một sự an lạc vượt xa bất kỳ thành tựu tu tập nào của họ. Họ liền ngồi xuống để lắng nghe những gì Ngài muốn nói. Những lời dạy của Ngài hết sức thuyết phục và quá hợp lý, đến nỗi những người được nghe khi ấy đã trở thành những đệ tử đầu tiên của Ngài. Những nguyên tắc được Ngài vạch ra ở vườn Nai thường được nhắc đến với tên gọi Tứ Diệu Đế, bao gồm một sự phân tích đơn giản và trực tiếp về những thách thức và tiềm năng của kiếp người. Sự phân tích này là lần chuyển pháp luân đầu tiên trong chu kỳ mà lịch sử Phật giáo thường gọi là ba lần chuyển pháp luân, một chuỗi liên tục những giáo pháp khai mở tuệ giác về bản chất của kinh nghiệm được Đức Phật tuyên thuyết vào những giai đoạn khác nhau trong suốt 45 năm hoằng hóa trên khắp nước Ấn Độ thời cổ đại. Mỗi lần chuyển pháp luân, Đức Phật lại đưa ra một sự hiểu biết về bản chất của kinh nghiệm cá nhân sâu sắc và bao quát hơn so với lần trước đó. Giáo pháp Tứ Diệu Đế hình thành cốt lõi của tất cả các tông phái và truyền thống Phật giáo. Trong thực tế, Đức Phật đã nhận thấy giáo pháp này quá quan trọng đến nỗi Ngài thuyết giảng rất nhiều lần với nhiều thính chúng khác nhau. Tứ Diệu Đế cùng với những giáo pháp thuyết giảng về sau được truyền lại cho chúng ta trong một tập hợp các văn bản được gọi là kinh điển. Nội dung trong đó được xem như đã thực sự được truyền dạy cho các đệ tử từ chính kim khẩu Phật. Trong nhiều thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, những giáo pháp ấy được truyền bá qua hình thức khẩu truyền, một phương thức phổ biến trong giai đoạn rất nhiều người mù chữ. Cuối cùng, vào khoảng 3 hay 400 năm sau Phật nhập diệt, những giáo pháp khẩu truyền ấy được ghi chép lại bằng tiếng Pali, tức là Nam Phạn, một ngôn ngữ được tin là có liên quan mật thiết với loại thổ ngữ được dùng ở miền Trung Ấn vào thời Đức Phật còn tại thế. Sau đó, giáo pháp lại được chuyển dịch sang tiếng Sanskrit, tức là Bắc Phạn, một loại chữ viết có văn bản cao của Ấn Độ cổ đại. Khi Phật giáo được truyền sang châu Á và về sau là các nước phương Tây, giáo pháp lại được phiên dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cho dù trong các bản dịch kinh Phật, ta cũng có thể thấy rõ ràng là Đức Phật đã không trình bày giáo pháp Tứ Diệu Đế như một hệ thống gồm những phép tu và niềm tin cứng nhắc. Thay vì thế, Ngài đã đưa ra giáo pháp Tứ Diệu Đế như một chỉ dẫn thực tiễn cho mỗi cá nhân để nhận biết về thực trạng cơ bản đời sống của chính mình. Những nguyên nhân đưa đến thực trạng ấy nêu ra khả năng thực tế là thực trạng ấy có thể được chuyển hóa và những phương thức để thực hiện sự chuyển hóa ấy. Với khả năng thiền xảo siêu việt, Ngài đã cấu trúc giáo pháp sơ khởi ấy dưới dạng liệu pháp 4 điểm của y học Ấn Độ cổ điển: chẩn đoán bệnh, xác định những nguyên nhân gây bệnh, tiên liệu sự tiến triển của bệnh và vạch ra một tiến trình điều trị. Theo một cách nhìn thì Tứ Diệu Đế có thể xem như một phương thức tiếp cận thực tế từng bước một để chữa trị những gì mà ngày nay hẳn chúng ta sẽ gọi là thiểu năng nhận thức, chính là nguyên nhân đã trói chặt ta vào một thực tại bị định hình bởi những kỳ vọng và định kiến sai lệch và che lấp đi năng lực vô hạn vốn có của tâm thức ta.